Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Một nhóm các dân biểu Đức và Liên minh châu Âu vừa gửi thư đến chính phủ Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình sức khỏe của các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Truyền hiện đang bị chính quyền giam cầm. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nhà Trắng chuyển trọng tâm chiến lược từ Trung Đông sang Trung Quốc. Biến thể COVID từ Nam Phi xuất hiện tại Mỹ. Liên Hiệp Quốc báo động về tình hình Myanmar giữa nguy cơ đảo chính.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hôm 29 tháng 1 khẳng định quyết tâm bảo vệ cho Đại hội 13 khi làn sóng dịch mới bất ngờ bùng phát ngay vào giữa kỳ đại hội quan trọng của Đảng Cộng sản, sau gần 2 tháng Việt Nam báo cáo không có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Các biện pháp phòng chống COVID-19 cho Đại hội 13 tại Hà Nội đã được nâng lên mức cao nhất sau khi nhiều cụm ca nhiễm virus corona trong cộng đồng tại các tỉnh phía Bắc được phát hiện kể từ ngày 28 tháng 1. Tin cho hay, từ sáng 29 tháng 1, Tiểu ban Y tế Đại hội đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho đội ngũ báo chí, an ninh, hậu cần phục vụ cho đại hội. Gần 1.600 đại biểu tham gia đại hội đã được kiểm tra COVID-19 ngay tại khách sạn mà họ lưu trú kể từ tối 28 tháng 1 và dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 29. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Tô Lâm nói trong lúc kiểm tra công tác an ninh cho đại hội đảng trong cùng ngày rằng không để COVID-19 ảnh hưởng đến đại hội, cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự. An toàn về sức khỏe trong thời gian đại hội diễn ra là mục tiêu đã được Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam Trần Quốc Vượng đặt ra cho các bộ ngành trước đó. Để thực hiện mục tiêu này, tất cả các đại biểu tham dự đại hội đảng và những người phục vụ đại hội đảng đều được yêu cầu thực hiện xét nghiệm COVID-19 hai lần. Lần thứ nhất trong vòng 7 ngày trước đại hội và lần thứ hai trong vòng 1 đến 2 ngày trước đại hội. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ban Thông tin và Giáo dục Trung ương Đảng, kiêm Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 cho báo chí biết rằng tất cả các khu vực của Trung tâm Hội nghị Quốc gia nơi tổ chức đại hội đều được khử trùng hàng ngày và các phương tiện ra vào khu phức hợp này cũng vậy. Bộ Y tế Việt Nam cho hay vào đầu tuần này, trước khi khai mạc đại hội, tất cả 10.000 mẫu xét nghiệm của tất cả những người tham gia hoặc có liên quan đến Đại hội 13 đều có kết quả âm tính với COVID-19. Tin cho hay có khoảng 500 cán bộ y tế đã được huy động để phục vụ cho kỳ đại hội diễn ra từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2. Trong đó có gần 300 cán bộ túc trực tại các địa điểm diễn ra đại hội và nơi lưu trú của các đại biểu tham dự. Tính cho đến tối 29 tháng 1, Việt Nam báo cáo có 1.705 ca nhiễm COVID-19, trong đó có đến 154 ca mới, ghi nhận chỉ trong vòng 2 ngày qua.
Hôm 29 tháng Giêng, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thành Long cho biết một đợt bùng phát biến thể COVID-19 mới về cơ bản đã được kiểm soát và đã lập hai bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương, theo hãng tin Reuters. Việt Nam báo cáo có 93 ca nhiễm lây bệnh từ cộng đồng kể từ khi đợt bùng phát hôm 28 tháng Giêng, hầu hết liên quan đến một nhà máy điện tử ở tâm dịch thuộc tỉnh Hải Dương. Báo Thanh Niên dẫn lời Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói các phóng viên bên lề hội nghị đại hội đảng lần thứ 13 ở Hà Nội. Phong tỏa lấy mẫu toàn bộ tại công ty Poyu, hiện nay hầu hết các ca dương tính đều trong công ty này. Điều quan trọng là chúng ta đã kiểm soát, khoanh vùng và phong tỏa được khu vực. Hiện nay, Bộ đề nghị thực hiện nghiêm, đặc biệt phong tỏa, ông Long nói thêm. Cũng theo Bộ trưởng Long, Cơ quan Y tế đã lấy 3.674 mẫu xét nghiệm tại khu vực này và cho biết rằng có năng lực lấy 50.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày. Ông Long cho biết trong 2 ngày qua đã thiết lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Chí Linh và tại sân vận động Hải Dương, nơi đang sẵn sàng điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân. bệnh viện dã chiến thứ 3 được đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Vào chiều ngày 29 tháng Giêng, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó tại Hải Dương có 47 ca, Quảng Ninh 3 ca, Hà Nội 2 ca và Bắc Ninh 1 ca. Trang Vietnamnet loan tin rằng tính từ ngày 25 tháng Giêng đến 12 giờ ngày 29 tháng Giêng, Hải Dương đã có 130 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 126 trường hợp liên quan đến công ty Boeing. Trong công điện vào ngày 29 tháng Giêng gửi các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế khẳng định tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất nghiêm trọng do những bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương có liên quan đến một trường hợp nhiễm biến chủng siêu lây nhiễm được phát hiện ở Nhật.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 1 yêu cầu Bộ Y tế Việt Nam phải mua ngay vaccine trong quý 1 sau khi nghe báo cáo về tình hình các ổ dịch mới được phát hiện tại các tỉnh phía Bắc một ngày trước đó. Vietnamnet dẫn lời ông Phúc nói trong buổi họp khẩn được tổ chức ngay vào giữa kỳ đại hội 13 của Đảng Cộng sản sau khi có hơn 150 ca nhiễm virus corona mới được phát hiện chỉ trong vòng 2 ngày ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Tôi đề nghị Bộ Y tế đề xuất Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan chức năng về việc mua vaccine bằng ngân sách nhà nước và xã hội hóa để hỗ trợ những đối tượng cần thiết trong phòng chống dịch. Làn sóng dịch mới xuất hiện sau gần 2 tháng Việt Nam báo cáo không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, đã khiến cho nhiều tỉnh phải xin phép đoàn chủ tịch đại hội đảng cho phép cán bộ rời đại hội để về địa phương chỉ đạo chống dịch. Bộ Y tế Việt Nam cũng vừa gửi công điện yêu cầu các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh đồng bằng sông Hồng phải nâng cấp độ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, tăng cường các biện pháp phòng chống kiểm soát lây nhiễm COVID-19. Tính cho đến ngày 29 tháng 1, Việt Nam đã ghi nhận hơn 150 trường hợp nhiễm virus corona mới tại 5 tỉnh thành, bao gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Theo lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đứng đầu phụ trách công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, thì số ca nhiễm lần này có thể là phát hiện lớn nhất trong đợt dịch. Hiện giới hữu quan Việt Nam đang ráo riết truy vết các trường hợp lây nhiễm và có nguy cơ lây nhiễm, với quyết tâm ngăn chặn dịch lây lan trong vòng 8 ngày tới. Sau khi nghe báo cáo về việc mua vaccine, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế phải mua ngay vaccine COVID-19 trong quý 1 năm nay. Hồi đầu tháng này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết Việt Nam hiện đang đàm phán để mua vaccine phòng COVID-19 từ 4 nước là Anh, Nga, Mỹ và Trung Quốc, trong đó Anh cam kết sẽ cung cấp 30 triệu liều cho Việt Nam.
Một nhóm các dân biểu liên bang Đức và EU vừa gửi thư đến Chính phủ Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình sức khỏe của các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Triển đang bị chính quyền giam cầm. Vào ngày 27 tháng Giêng, dân biểu Đức René Quinas, chủ tịch nhóm dân biểu về quan hệ với ASEAN, cùng với bà Margaret Boss, dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, phát ngôn viên về chính sách nhân quyền và viện trợ nhân đạo, bà Hannah Newman, phát ngôn viên về nhân quyền và chính sách hòa bình của khối đảng xanh Liên minh Tự do châu Âu, phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, và ông Fritjo Smith, dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, thành viên Ủy ban Ngoại giao, có thư ngỏ gửi đến Chính phủ Việt Nam thông qua Đại sứ Việt Nam tại Đức về trường hợp của hai tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại Việt Nam. Bức thư cho biết ông Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang tuyệt thực sang tuần thứ 10 tại trại giam Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấp thuận yêu cầu xem xét thời gian thi hành án của ông. Và ông Nguyễn Bắc Triển cũng đã tuyệt thực để phản đối cách thức trại giam đối xử tồi tệ với phạm nhân ở trại giam An Điềm, Quảng Nam. Các dân biểu yêu cầu Chính phủ Việt Nam cho hai ông Thức và Triển được tiếp cận các dịch vụ y tế để đảm bảo sức khỏe và tính mạng của hai ông, cũng như bãi bỏ mọi cáo buộc liên quan và trả tự do ngay lập tức cho hai nhà hoạt động nhân quyền này. Bức thư trên trang web của dân biểu Kunas viết, sức khỏe của ông Thức đang suy giảm nghiêm trọng từng ngày. Do đó, chúng tôi vô cùng lo lắng và khẩn thiết kêu gọi Ngài can thiệp cho ông Trần Huỳnh Duy Thức được cấp tốc cung cấp sự chăm sóc y tế cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong Ngài can thiệp với chính phủ để trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Thức, bãi bỏ mọi cáo buộc đối với ông. Lực gia Nguyễn Bắc Triển, một nhà bảo vệ nhân quyền đang bị cầm tù, đã tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ và sự ngược đãi của ban giám thị trại giam An Điềm vì chúng vi phạm luật thi hành án hình sự được thông qua từ năm 2019, bức thư viết. Vào đầu tháng Giêng 2021, bà Trần Thị Diệu Liên, chị của ông Trần Huỳnh Duy Thức, cho VOA biết sức khỏe của ông Thức suy kiệt sau thời gian dài tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11, 2020.
Gia đình thấy là rõ ràng là người đó rất là dơ xương ra rồi, mặt mày coi như là khờ đi, già đi rất là nhiều. Lúc đó thì ảnh sụt 9 kg rồi, người còn chỉ có 58 kg thôi, cả người thì không có còn mỡ nữa, xương mỡ thì xương chậu nó nổi lên hết rồi.
Yeah.
Rồi lại thêm một cái thử thách là trời nó quá lạnh đi, hôm đó là nhiệt độ là 10 độ C, cho nên là anh bị thử thách rất là dữ dội, nhưng mà nó nói là anh vượt qua được. Người thì quá yếu đi, cho nên là người rất là mệt.
Vào ngày 21 tháng Giêng, ông Thức có điện thoại về nhà và cho biết ông vẫn đang tuyệt thực, chỉ dùng sữa để cầm cự, dù cơ thể chỉ còn 56 kg, theo trang Facebook của gia đình. Trang Facebook viết, gia đình rất lo ngại cho sức khỏe của anh. Tuy nhiên, như mọi khi, anh cương quyết sẽ không dừng lại cho đến khi tòa tối cao thượng tôn pháp luật. Bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Nguyễn Bắc Truyển, hôm 29 tháng Giêng cho VOA biết, ông Truyển đã tuyệt thực 3 ngày vào tháng 11/2020 để đồng hành cùng tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa trong việc lên tiếng phản đối điều kiện giam giữ và sự ngược đãi của ban giám thị trại giam. Vào tháng trước, tổ chức nhân quyền Frontline Defenders ra một thông cáo khẩn cấp về tình trạng sức khỏe của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Truyển về việc tuyệt thực trong trại giam và hối thúc chính quyền Việt Nam đối xử với những tù nhân này theo những điều luật mà Việt Nam đã cam kết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Một biến thể mới của COVID-19 xuất hiện tại Mỹ ngày 28 tháng 1 đề ra một thách thức nữa về y tế công cộng cho đất nước đang mất hơn 3.000 mạng sống mỗi ngày vì virus corona. Phiên bản biến thể của virus phát hiện đầu tiên tại Nam Phi được tìm thấy trong 2 ca nhiễm tại bang South Carolina. Các giới chức y tế công cộng tin rằng còn nhiều ca nữa chưa được phát hiện. Họ cũng lo ngại là phiên bản này dễ lây hơn và vaccine có thể kém hiệu nghiệm chống lại biến thể. 2 ca bệnh vừa kể là 2 người trưởng thành ở 2 nơi khác nhau trong tiểu bang và dường như không có liên hệ với nhau. Cả 2 người đều không du hành gần đây, Sở Y tế và Kiểm soát Môi trường South Carolina cho biết ngày 28 tháng 1. Thật là đáng sợ, việc này có nghĩa là nhiều ca chưa được phát hiện trong tiểu bang. Ông Krutika Kupali, bác sĩ về các bệnh truyền nhiễm Đại học Y South Carolina tại Charleston nói, việc xuất hiện của biến thể cho thấy cuộc chiến chống virus gây chết người còn lâu mới chấm dứt. Bác sĩ Brandon Traxler, quyền giám đốc y tế công cộng South Carolina phát biểu, dù ngày càng có nhiều vaccine COVID được phân phối, nhưng nguồn cung vẫn còn giới hạn. Mỗi người trong chúng ta phải tái cam kết chống dịch bằng cách nhìn nhận rằng tất cả chúng ta đang ở tuyến đầu, chúng ta đang cùng nhau đối phó với việc này. Virus thường xuyên biến thể, và biến thể virus corona đang luân chuyển trên toàn cầu. Các nhà khoa học chủ yếu quan ngại trước sự xuất hiện của 3 biến thể được cho là lây nhanh hơn. Các biến thể khác được báo cáo đầu tiên tại Anh và Brazil cũng đã xuất hiện tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ghi nhận có ít nhất 315 ca biến thể Anh được phát hiện tại Mỹ. Những báo cáo này đến từ ít nhất 28 tiểu bang, và các giới chức y tế tin biến thể này có thể trở thành chủng chế ngự tại Mỹ vào tháng 3 tới đây. Biến thể này đã xuất hiện tại ít nhất 70 nước. Biến thể Brazil đầu tiên tại Mỹ được phát hiện trong tuần này, theo loan báo của các giới chức y tế bang Minnesota. Đó là một người gần đây có tới Brazil. Phiên bản này của virus đã xuất hiện tại hơn 6 nước. Biến thể Nam Phi được phát hiện hồi tháng 10. Kể từ đó, nó đã có mặt tại ít nhất 30 nước khác.
Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuyển hướng sang châu Á, nhưng đừng trông đợi rằng ông sẽ nói ra một cách rõ ràng, theo một bài phân tích đăng hôm 28 tháng 1 trên trang Politico. Bài báo của Politico cho biết rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan mới đây tiến hành tái cơ cấu đội ngũ nhân viên của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, tập trung vào 2 tổng cục Trung Đông và châu Á, cụ thể là giảm bớt người chuyên trách về Trung Đông và tăng cường người ở bộ phận điều phối chính sách của Mỹ đối với châu Á, một khu vực rộng lớn trên thế giới trải từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Động thái này là dấu hiệu mới nhất cho thấy là chính quyền mới của Mỹ ưu tiên châu Á trong các sáng kiến chính sách đối ngoại của họ, Politico nhận định. Điều này cũng phản ánh sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc trong 2 thập kỷ qua, và mối quan tâm ngày càng tăng của các quan chức và nhà lập pháp thuộc cả 2 đảng lớn ở Mỹ về cách thức các nhà lãnh đạo chuyên chế ở Bắc Kinh đang sử dụng sức mạnh cơ bắp mới của họ. Một phóng sự truyền hình của CNN dẫn lời ông Rory Metcalf, hiệu trưởng trường cao đẳng an ninh quốc gia, Đại học Quốc gia Australia, khẳng định rằng châu Á đang là tâm điểm của một cuộc cạnh tranh quyền lực. Châu Á đang là đấu trường để tranh giành ưu thế cả về kinh tế lẫn chính trị, có ảnh hưởng đến toàn cầu. Trung Quốc đang tìm cách có sức mạnh chi phối, thậm chí họ muốn có quyền lực như một đế quốc, và nhiều nước trong khu vực không muốn thấy có sự thống trị như vậy, ông Rory Metcalf nói. Vẫn theo phóng sự của CNN, nhà khoa học chính trị và tác giả sách Richard Hayderian ở Philippines chỉ ra rằng với sức mạnh ngày càng tăng, Trung Quốc đang lợi dụng điều đó để hăm dọa các nước láng giềng. Trung Quốc đối đầu với hầu hết các nước láng giềng chỉ trừ Nga. Điều đó nói lên rất nhiều về việc Trung Quốc đang thực hiện một chính sách đối ngoại không phù hợp trong quan hệ với các nước khác, ông Hayderian nói. Bản thân Trung Quốc đang dính líu đến một loạt những điểm nóng trong khu vực, CNN tường thuật. Đó là Đài Loan, vùng Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tất cả những nơi này đều có tiềm năng bùng nổ thành xung đột. Theo cấu trúc mới của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC, phạm vi của ông Kurt Campbell, điều phối viên về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đang mở rộng thêm, trong khi bộ phận dưới quyền của điều phối viên về Trung Đông Brett McGurk sẽ thu hẹp lại, một số quan chức hiện tại và cựu quan chức cho Politico biết. Những thay đổi này về cơ bản làm đảo ngược cấu trúc của NSC dưới thời Tổng thống Obama. Khi đó, Tổng cục Trung Đông có quy mô lớn hơn nhiều so với hiện tại, còn bộ phận châu Á có số nhân viên ít hơn và cấp bậc của họ cũng thấp hơn. Tổng thống Biden và đội ngũ của ông giờ đây tin rằng những thách thức an ninh lớn nhất sẽ xuất hiện từ cuộc cạnh tranh quyền lực lớn giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga, các quan chức an ninh quốc gia hiện nay và trước đây nói với Politico, và do đó bộ máy của ông Biden đang điều chuyển nguồn lực của họ sao cho phù hợp. Bộ máy của ông Biden muốn tránh chuyện lại có một vũng lầy nữa ở Trung Đông. Họ củng cố các liên minh cốt lõi ở châu Á và châu Âu mà họ cho rằng đã bị bỏ rơi hoặc bị hắt hủi dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, các quan chức hiện tại và trước đây nói với Politico. Karim Sajapour, một chuyên gia về Trung Đông tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, nói việc điều chuyển các nguồn lực phục vụ chính sách từ Trung Đông sang châu Á phản ánh tốt hơn về hiện thực kinh tế của Mỹ. Trong bài viết của Politico, ông Sajapour ghi nhận rằng chính sách châu Á có liên quan trực tiếp đến các nông dân, các tập đoàn và các công ty công nghệ Mỹ, trong khi Trung Đông thì không, đặc biệt là xét đến tình hình về tài nguyên năng lượng nội địa của Mỹ. Vợ ông Sajapour nói thêm, sau hai thập kỷ đau đớn ở Iraq và Afghanistan, giờ đây lưỡng đảng ở Mỹ cũng còn có rất ít sự ủng hộ đối với việc cần phải làm nhiều hơn nữa ở Trung Đông. Các ưu tiên mới được thể hiện rõ ràng từ những hoạt động ban đầu của đội ngũ của ông Biden để tiếp xúc với các đồng minh châu Âu và châu Á quan trọng. Đó là việc họ gọi điện chào hỏi với các nước bao gồm Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và Mexico. Ở thời điểm hiện tại, các công việc về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thuộc thẩm quyền của ông Campbell, và ông có ba cục trưởng thường trực, Laura Rosenberger là cục trưởng thường trực chuyên trách về Trung Quốc, Sumona Guha là cục trưởng thường trực chuyên trách về Nam Á và Andrea Kendall Taylor là cục trưởng thường trực chuyên trách Nga và Trung Á. Trong NSC dưới thời ông Obama, bộ phận về Trung Quốc không có cục trưởng thường trực và bộ phận về châu Á không có tổng cục trưởng đứng đầu, một cựu quan chức so sánh. Cựu quan chức này, người phục vụ cho chính quyền Obama, nói về cơ bản đây là sự tiếp nối với chính sách xoay trục sang châu Á, nhưng có lẽ người ta sẽ không nói công khai nhiều. Cựu quan chức này, người phục vụ cho chính quyền Obama, nói về cơ bản đây là sự nối tiếp về chính sách xoay trục sang châu Á, nhưng có lẽ người ta không nói công khai nhiều. Năm 2011, Tổng thống Mỹ khi đó, ông Obama, công bố rằng ông đã chỉ thị cho đội ngũ an ninh quốc gia của mình đặt sự hiện diện và sứ mệnh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương thành ưu tiên hàng đầu. Đó cũng là lúc ông báo hiệu rằng Hoa Kỳ cần phải tái cân bằng, giảm bớt trọng tâm của Mỹ đặt vào châu Âu và Trung Đông sau những năm tháng xem nhẹ và không đối đầu với sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc. Sự thay đổi này thường được gọi là xoay trục sang châu Á sau tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton khi đó, rằng Hoa Kỳ đứng ở thời điểm bản lề khi các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan kết thúc. Ông Campbell, hiện là Tổng cục trưởng chuyên trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, từng là một trong những nhân vật chủ chốt thúc đẩy cho chiến lược kể trên. Khi đó, ông giữ chức trợ lý Ngoại trưởng chuyên trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương trong chính quyền Obama. Tuy nhiên, mức độ thành công của chiến lược đó không được rõ ràng và nó đã bị các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và châu Âu nhìn nhận một cách hoài nghi. Vì vậy, vị cựu quan chức thời Obama mà Politico không nêu tên cho rằng việc chính quyền Biden tái cơ cấu một cách âm thầm, không phô trương hay tuyên bố rầm rộ dường như là việc làm có chủ ý. Sự chuyển đổi rõ rệt này không chỉ giới hạn ở NSC. Politico chỉ ra rằng các chuyên gia về châu Á cũng đang được đưa vào nhiều nơi trong chính quyền mới, bao gồm cả tại Bộ Quốc phòng Mỹ. Ở đó, cựu phụ tá của ông Biden là Ali Redner được bổ nhiệm làm cố vấn chính về Trung Quốc cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, còn Kelly Maximan từng là phó trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng chuyên trách về an ninh châu Á và Thái Bình Dương cho đến năm 2017, đã được bổ nhiệm làm tránh văn phòng của ông Austin. Ông Austin, một cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM, nhận thức rõ ràng rằng chính quyền Biden muốn chuyển trọng tâm của Lầu Năm Góc về phương Đông. Trên bình diện toàn cầu, tôi hiểu rằng châu Á phải là trọng tâm của nỗ lực của chúng ta, ông Austin nói trong phiên điều trần để được chuẩn thuận làm bộ trưởng. Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất trong tương lai vì Trung Quốc đang đi lên, vẫn ông Austin nói. Một trong những động thái đầu tiên của ông Austin trong công việc mới là bổ nhiệm ba cố vấn đặc biệt về các vấn đề chính là Trung Quốc, đại dịch COVID-19 và khí hậu. Có thể thấy Trung Đông đã vắng bóng trong nghị trình của ông. Việc Mỹ giờ đây nhấn mạnh rất nhiều vào châu Á là những gì tiếp nối chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, mà trong đó Trung Quốc là vấn đề nổi bật. Khi đó, cả hai ứng cử viên là ông Trump và ông Biden đều cố chứng tỏ là mình cứng rắn hơn người kia trong việc xử lý quan hệ với Bắc Kinh.
Nước Anh ngày thứ Sáu hoan nghênh một visa mới giúp cư dân Hồng Kông có cơ hội để trở thành công dân Anh sau chiến dịch đàn áp của Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh cho biết sẽ không công nhận hộ chiếu hải ngoại Anh dành cho cư dân Hồng Kông, gọi tắt là BNO. Anh và Trung Quốc đã gấu áo với nhau trong nhiều tháng về điều mà London và Washington tố cáo là một nỗ lực nhằm bịt miệng những người bất đồng chính kiến ở Hồng Kông. Bắc Kinh nói quan điểm của phương Tây bị vẩn đục vì những thông tin sai lệch và tàn tích đế quốc cũ. Anh tuyên bố nước này đang thực hiện cam kết lịch sử và trách nhiệm đạo đức đối với người dân Hồng Kông sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới lên Hồng Kông mà anh cho là vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận bàn giao quyền kiểm soát Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Thủ tướng Boris Johnson nói, "Tôi vô cùng tự hào vì đã mang lại một cơ hội cho người dân Hồng Kông có hộ chiếu hải ngoại Anh để có thể tới sinh sống, làm việc và lập nghiệp tại đất nước này. Làm như vậy là thực hiện cam kết đối với mối quan hệ lịch sử và tình hữu nghị với dân Hồng Kông, và chúng tôi đã đứng lên đấu tranh cho tự do và quyền tự chủ, là những giá trị mà cả Vương quốc Anh và Hồng Kông đều trân trọng." Nhưng Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông phản công khi tuyên bố không công nhận hộ chiếu BNO là giấy thông hành hợp lệ kể từ ngày 31 tháng 1. Nước Anh đang tìm cách biến đông đảo người Hồng Kông thành những công dân hạng 2. Điều này đã hoàn toàn thay đổi bản chất ban đầu của BNO, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói. Quyết định của Bắc Kinh không công nhận giấy thông hành BNO phần lớn mang tính biểu tượng vì người dân Hồng Kông không dùng hộ chiếu BNO khi tới đại lục. Người mang hộ chiếu BNO ở Hồng Kông vẫn có thể dùng hộ chiếu như sổ thông hành hoặc thẻ căn cước. Việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông hồi tháng 6 năm ngoái đã khiến Anh đồng ý nhận gần 3 triệu cư dân Hồng Kông hội đủ điều kiện để được cấp hộ chiếu BNO từ ngày 31 tháng 1. Chương trình này được công bố lần đầu vào năm ngoái, bắt đầu có hiệu lực từ ngày Chủ nhật và cho phép những người có hộ chiếu Anh ở nước ngoài được sống, học tập và làm việc ở Anh trong 5 năm và sau này có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch. Giấy thị thực mới có thể thu hút hơn 300.000 người và thân nhân lệ thuộc vào họ sang Anh, mang về cho nền kinh tế Anh ước lượng 2,9 tỷ bảng Anh trong 5 năm tới, theo dự báo của chính phủ. Hiện không rõ có bao nhiêu người sẽ nắm lấy cơ hội này. Chính phủ ước lượng 2,9 triệu người cộng với thân nhân lệ thuộc của họ là thêm 2,3 triệu người nữa, sẽ hội đủ điều kiện để sang Anh sinh sống. Liên Hiệp Quốc và các chính phủ phương Tây hôm 29 tháng 1 lên tiếng cảnh báo về những đe dọa của quân đội Myanmar, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính sau một cuộc bầu cử mà quân đội nói là gian lận. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông đang theo dõi những diễn biến ở Myanmar sau khi quân đội nước này tuyên bố sẽ hành động nếu những khiếu nại về cuộc bầu cử không được giải quyết. Một phát ngôn viên của quân đội Myanmar ngày thứ Ba từ chối không loại trừ khả năng quân đội lên chiếm quyền. Trong một tuyên bố khác, Úc, Anh, Canada, Liên minh châu Âu và Mỹ cùng 12 quốc gia khác kêu gọi quân đội Myanmar tuân thủ các quy tắc dân chủ. Tuyên bố này nói các nước ký tên phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả bầu cử hoặc cản trở tiến trình chuyển đổi dân chủ của Myanmar. Một phát ngôn viên quân đội không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Các cuộc đàm phán giữa chính phủ dân sự và quân đội không thể xoa dịu căng thẳng trước khi quốc hội khai mạc vào ngày thứ Hai tuần sau. Một phát ngôn viên của đảng cầm quyền cho biết những người biểu tình ủng hộ quân đội đã tập trung tại hai thành phố. Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, gọi tắt là NLD, do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đắc thắng trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, là cuộc bầu cử thứ nhì được các nhà quan sát quốc tế coi là tự do và công bằng kể từ năm 2011, khi kết thúc chế độ quân phiệt tại Myanmar. Quân đội tố cáo bầu cử gian lận, điều mà Ủy ban bầu cử phủ nhận, dẫn đến cuộc đối đầu trực diện nhất từ trước đến nay giữa chính phủ dân sự và quân đội. Hiến pháp Myanmar dành 25% số ghế trong quốc hội cho quân đội, và quân đội yêu cầu giải quyết những khiếu nại của họ trước hôm thứ Hai khi quốc hội tái triệu tập. Một nhà ngoại giao phương Tây ở Yangon nói hiện rất khó để xác định các thông tin về tình hình Myanmar, nhưng nếu xảy ra một cuộc đảo chính sẽ là một thảm họa. Bà Suu Kyi chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ tranh chấp này. Một phát ngôn viên của NLD cho biết các đảng viên NLD đã gặp các nhà lãnh đạo quân đội hôm thứ Năm để đàm phán. Tuy nhiên, người phát ngôn cho biết thêm rằng cuộc họp đó không thành công. Hôm 28 tháng 1, sử gia Than Nhin U viết trên trang Twitter của ông rằng Myanmar đang có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp nguy cấp nhất kể từ khi loại bỏ tập đoàn quân phiệt cũ vào năm 2010. Một lãnh đạo thanh niên của NLD cho biết nhiều người lo sợ chế độ quân sự sẽ lên cầm quyền trở lại.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buộc những người vi phạm nhân quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt các hạn chế hà khắc đối với quyền tự do ngôn luận, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, hội họp và quyền lập hội ôn hòa ở Trung Quốc. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Hoa Kỳ nêu rõ rằng những kẻ vi phạm nhân quyền như thế này không được đất nước chúng tôi hoan nghênh. Để thực hiện điều đó, Hoa Kỳ đã áp đặt thêm các biện pháp hạn chế cấp thị thực theo đạo luật nhập cư và quốc tịch cho các quan chức Trung Quốc bị xem là đã thực hiện hoặc đồng lõa với các chính sách hoặc hành động nhằm đàn áp những người thực hành tôn giáo và tâm linh, các nhóm dân tộc thiểu số, những người bất đồng chính kiến, những người bảo vệ nhân quyền, các nhà báo, các tổ chức lao động, các tổ chức xã hội dân sự và những người biểu tình ôn hòa. Các biện pháp hạn chế này cũng áp dụng đối với thân nhân của các quan chức đó. Các hạn chế mới được áp dụng cho tất cả các quan chức Trung Quốc tham gia vào các chính sách hoặc hành động đàn áp những người và các nhóm kể trên, bất kể các quan chức đó ở đâu. Năm nay, Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế về thị thực và trừng phạt tài chính đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm kinh hoàng diễn ra ở Tân Cương, đặt ra các hạn chế đối với việc tiếp cận của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đến Tây Tạng và tước đi quyền tự trị như đã hứa cho Hồng Kông theo tuyên bố chung Trung Anh. Những hành động này thể hiện quyết tâm của chính phủ Hoa Kỳ trong việc buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về hành động đàn áp ngày càng tăng của họ đối với người dân Trung Quốc. Hoa Kỳ đứng về phía những cá nhân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp vì họ tìm cách thực hiện các quyền cơ bản của mình. Trong số các nạn nhân có luật sư Su Jingyong, mục sư Wang Yi, nhà hoạt động xã hội dân sự Huang Hui, học giả người Duy Ngô Nhĩ, Iham Toti, nhà vận động dân chủ Hồng Kông Jimmy Lai, nhà ngôn ngữ học và doanh nhân Tây Tạng Tashi Wangchuk, cùng nhiều người khác. Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức và kêu gọi các giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản mà người dân Trung Quốc được hưởng theo tuyên ngôn thế giới về nhân quyền.